Tuấn Hiệp và Ánh Nguyệt kính chào quý vị. Mời quý vị theo dõi bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Bản tin sáng nay thứ tư ngày 15 tháng 2 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Việt Nam tiếp tục hỗ trợ Thổ Nhĩ Kỳ và Syria khắc phục hậu quả của động đất.
Hà Nội sẽ hỗ trợ từ 700.000 đồng đến 3 triệu đồng đối với người lao động mất việc, giảm việc.
Bộ Công an đề nghị người mua trái phiếu của Tân Hoàng Minh, Vạn Thịnh Phát bình tĩnh chờ cơ quan chức năng giải quyết.
Hơn 7 triệu trẻ em ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria bị ảnh hưởng do động đất. Sau đây là nội dung chi tiết.
Ngày 14 tháng 2, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có thư thăm hỏi gửi Tổng thống, Chủ tịch Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ và Syria, thông báo Việt Nam sẽ hỗ trợ khẩn cấp mỗi nước 100.000 đô la Mỹ để khắc phục hậu quả của trận động đất ngày 6 tháng 2 và sẽ giao các bộ ngành Việt Nam tiếp tục có thêm các biện pháp hỗ trợ cần thiết trong thời gian tới. Trước đó, trong các ngày 9 tháng 2 và ngày 12 tháng 2, các đoàn công tác gồm hơn 100 cán bộ chiến sĩ bộ đội và công an cùng nhiều vật tư và thiết bị đã được cử sang Thổ Nhĩ Kỳ để tham gia công tác cứu hộ cứu nạn tại các khu vực bị ảnh hưởng bởi động đất.
Cùng ngày, Bộ Ngoại giao cũng đã gửi thư thăm hỏi và chia sẻ trước những khó khăn của cộng đồng người Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ do thảm họa động đất. Trong thư thay mặt Bộ Ngoại giao, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Quang Hiệu, chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, đã gửi lời thăm hỏi và chia sẻ trước những khó khăn của cộng đồng người Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ. Đồng thời nhấn mạnh, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao, Đại sứ quán Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ luôn đồng hành cùng bà con ta tại Thổ Nhĩ Kỳ.
Liên quan đến vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại tỉnh Quảng Nam vào sáng qua ngày 14 tháng 2, khiến cho 8 người tử vong và 12 người bị thương. Cục Quản lý Khám chữa bệnh Bộ Y tế có công văn khẩn gửi Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam và Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Nam đề nghị tập trung mọi nguồn lực, thuốc men, trang thiết bị y tế để khẩn trương cứu chữa kịp thời các trường hợp nặng, hạn chế thấp nhất các trường hợp tử vong, giảm thiểu thiệt hại do vụ tai nạn. Trước đó, Thủ tướng cũng đã có công điện chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ tai nạn, đồng thời điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn nói trên.
Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội vừa ban hành chính sách hỗ trợ đoàn viên công đoàn người lao động bị mất việc, giảm thời gian làm việc, chấm dứt hợp đồng lao động. Đối tượng được hỗ trợ gồm đoàn viên, người lao động làm việc theo hợp đồng lao động tại doanh nghiệp có đóng kinh phí công đoàn trước ngày 30 tháng 9 năm 2022. Các doanh nghiệp có đóng kinh phí công đoàn trước ngày 30 tháng 9 năm 2022 bị cắt, giảm đơn hàng trong thời gian từ ngày 1 tháng 10 2022 đến hết ngày 31 tháng 3 2023. Mức hỗ trợ sẽ từ 700.000 đồng đến 3 triệu đồng.
Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành văn bản giao các sở ngành và quận, huyện tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động đăng kiểm xe cơ giới, công tác đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe. Cụ thể, Ủy ban Nhân dân thành phố giao Sở Giao thông Vận tải Hà Nội phối hợp với các cơ quan liên quan chấn chỉnh hoạt động kiểm định xe cơ giới, khắc phục những thiếu sót, bất cập nhằm loại bỏ cơ hội, điều kiện phát sinh nhũng nhiễu, tiêu cực trong hoạt động kiểm định xe cơ giới, thực hiện nghiêm túc quy trình, quy định sát hạch cấp giấy phép lái xe, bảo đảm tính khách quan, công khai, minh bạch trong quá trình sát hạch.
Bộ Công an cho biết liên quan đến khiếu nại đông người của nhóm khách hàng mua trái phiếu doanh nghiệp của Tập đoàn Tân Hoàng Minh, Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Công ty Chứng khoán Tân Việt, Công ty Cổ phần Sunshine Homes, Bộ Công an sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan tư pháp trung ương và các cơ quan có liên quan, sớm có kết luận đối với các vụ án và có liên quan đến hoạt động phát hành trái phiếu doanh nghiệp để hoàn trả tiền mua trái phiếu của các nhà đầu tư theo quy định của pháp luật. Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng cho biết thêm, những vụ việc này đang được cơ quan tố tụng tiến hành theo đúng quy định, trình tự pháp luật, trong đó có giải quyết quyền lợi của người tham gia mua trái phiếu của các doanh nghiệp này. Đề nghị người dân bình tĩnh, chờ cơ quan chức năng giải quyết thấu đáo các vấn đề phát sinh trong các vụ án.
Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao Lê Minh Trí vừa ký quyết định ban hành kế hoạch xác minh tài sản thu nhập năm 2023 của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao. Theo đó, trong năm 2023, Cơ quan Kiểm soát Tài sản thu nhập Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao sẽ xác minh tài sản thu nhập của 35 cán bộ tại Viện Kiểm sát Nhân dân, hai cấp tỉnh Ninh Bình và Bình Thuận. 35 cán bộ nêu trên được chọn dưới hình thức bốc thăm ngẫu nhiên là những người chưa được xác minh về tài sản, thu nhập trong thời gian 4 năm liền, tính từ ngày 31 tháng 12, 2022 trở về trước.
Mời quý thính giả đến với các tin tức thời sự quốc tế. Theo ước tính của Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc UNICEF, trận động đất kinh hoàng ngày 6 tháng 2 tại Thổ Nhĩ Kỳ và Syria đang khiến hơn 7 triệu trẻ em ở cả hai nước bị ảnh hưởng. Phát biểu trước báo giới tại Geneva, người phát ngôn Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc UNICEF, ông James Elder, cho biết tổng số trẻ em sinh sống tại 10 tỉnh chịu ảnh hưởng của hai trận động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ là 4,6 triệu, trong khi con số này tại Syria là 2,5 triệu. Điều đáng lo ngại hơn cả,
là nhiều trẻ em mất đi bố mẹ trong các trận động đất. Như các đống đổ nát, còn hàng nghìn người đang bơ vơ, không nhà cửa, chịu đói, chịu rét. Với nguy cơ dịch bệnh, các bệnh về đường hô hấp gia tăng trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, lạnh giá hiện nay.
Tổ chức Y tế Thế giới WHO ngày 14 tháng 2 triệu tập cuộc họp khẩn sau khi có ít nhất 9 người tại Guinea Xích Đạo tử vong do sốt xuất huyết virus Marburg, họ hàng của virus Ebola. Cho đến nay, chưa có vaccine hoặc liệu pháp điều trị nào được cấp phép để điều trị cho người bệnh nhiễm virus Marburg. Theo WHO, trong các đợt bùng phát trước đó, tỷ lệ tử vong trong các trường hợp được xác nhận dao động từ 24% đến 88%, tùy thuộc vào chủng virus và cách quản lý ca bệnh.
Ngày 14 tháng 2, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho rằng Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO đang ngày càng thể hiện rõ sự thù địch đối với Nga và can thiệp nhiều hơn vào cuộc xung đột ở Ukraine. Nga cho rằng việc các nước NATO cung cấp vũ khí cho Ukraine đang làm cuộc xung đột kéo dài và làm tăng nguy cơ leo thang hơn nữa. Điện Kremlin cũng đã nhiều lần cảnh báo tình hình leo thang có thể dẫn đến sự can thiệp trực tiếp của NATO và Mỹ vào cuộc xung đột hiện nay.
Trong một diễn biến khác, cùng ngày 14 tháng 2, Thư ký NATO Jens Stoltenberg cho rằng các nước phương Tây cần thúc đẩy việc cung cấp đạn dược cho Ukraine. Theo Bộ Quốc phòng Mỹ, hiện có 8 quốc gia sẽ cung cấp xe tăng Leopard cho Ukraine, gồm Đức, Đan Mạch, Tây Ban Nha, Canada, Hà Lan, Na Uy, Ba Lan và Bồ Đào Nha. Hiện chính phủ Ukraine đang kêu gọi các nước phương Tây cung cấp tên lửa tầm xa và máy bay.
Ngày 14 tháng 2, Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO Jens Stoltenberg nhấn mạnh rằng việc tạo điều kiện để Thụy Điển và Phần Lan sớm gia nhập liên minh quân sự này là điều quan trọng, song không nhất thiết cả hai nước phải được chấp thuận cùng lúc. Ông bày tỏ tin tưởng cả hai nước này sẽ là thành viên chính thức của liên minh và NATO đang nỗ lực để đơn xin gia nhập tổ chức này của Phần Lan và Thụy Điển sớm được phê chuẩn.
Ngày 14 tháng 2, tỷ giá đồng rúp của Nga đã giảm xuống mức gần thấp nhất kể từ cuối tháng 4 năm 2022 do nguồn thu nhập ngoại tệ từ xuất khẩu hydrocarbon giảm và hoạt động nhập khẩu của nước này tiếp tục phục hồi nhờ các chuỗi cung ứng mới được thiết lập. Cụ thể là tính đến 17 giờ 05 phút theo giờ Việt Nam, đồng rúp giảm 0,1% so với đồng đô la Mỹ, xuống 73,93 rúp trên 1 đô la Mỹ, mức thấp nhất kể từ tháng 4 năm 2022. Các nhà phân tích nhận định hoạt động nhập khẩu của Nga phục hồi là nhờ nước này thiết lập các chuỗi cung ứng mới với các nước thân thiện. Do vậy, nhu cầu về ngoại tệ của các nhà nhập khẩu Nga đã tăng lên.
Ngày 14 tháng 2, Bộ trưởng Tài chính Anh Jeremy Hunt cho rằng tỷ lệ thất nghiệp của nước này trong 3 tháng cuối năm 2022 ở mức 3,7 là dấu hiệu cho thấy khả năng phục hồi của thị trường lao động Anh. Theo Văn phòng Thống kê Quốc gia Anh, tiền lương không bao gồm tiền thưởng đã tăng 6,7% trong quý 4 2022, nhưng lại giảm 2,5% khi tính đến yếu tố lạm phát. Cùng ngày, một chỉ số cho thấy sự lạc quan trong nền kinh tế Anh là chỉ số chứng khoán trên thị trường London đã tăng lên mức cao kỷ lục khi mở cửa phiên giao dịch ngày 14 tháng 2. Theo đó, chỉ số FTSE 100 của London đạt mức cao tới 7.986,20 điểm.
Mời quý thính giả đến với các tin tức thể thao sáng. Theo chuyên gia Santin Romano, MU đã chiêu mộ thành công tiền đạo 16 tuổi, người xứ Wales, Gabriele Biancheri từ Cardiff City. Quỷ đỏ sẽ ký hợp đồng chuyên nghiệp kéo dài 4 năm với Biancheri khi chân sút này tròn 17 tuổi vào tháng 9 năm nay. Biancheri được mô tả là mẫu tiền đạo tốc độ, năng động và sắc bén.
Huyền thoại Juventus David Trezeguet đã hết lời ca ngợi Victor Osimhen. Theo anh, Victor Osimhen là nguyên mẫu của tiền đạo hiện đại và là chân sút mà bất cứ câu lạc bộ nào cũng muốn có. Mùa này, ngôi sao người Nigeria đã ghi 17 bàn chỉ sau 18 trận ở Serie A.
Cựu tiền đạo Berbatov đã lên tiếng cổ vũ MU. Theo anh, MU vẫn còn nguyên cơ hội vô địch khi đứng thứ 3 trên bảng xếp hạng. Berbatov nhấn mạnh còn quá sớm để nói ai sẽ vô địch Premier League mùa này.
Giám đốc Dortmund thừa nhận câu lạc bộ này chưa có tiến triển nào trong việc đàm phán giữ chân Jude Bellingham. Dù vậy, ông nhấn mạnh Dortmund sẽ giữ ngôi sao người Anh càng lâu càng tốt.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Phần cuối bản tin sáng nay là thông tin về tình hình thời tiết. Xin mời biên tập viên Tuấn Hiệp.
Cảm ơn biên tập viên Ánh Nguyệt. Thưa quý thính giả, nằm sâu trong khối không khí rét và khô nên đêm qua Bắc Bộ hầu như không có mưa, nhưng nhiệt độ thì giảm thấp. Hiện tại thì nhiệt độ ngoài trời ở khu vực Trung Du và vùng núi phía Bắc chỉ khoảng 12 đến 14 độ. Riêng một số nơi thuộc núi cao như là Sapa, Mù Cang Chải, Đồng Văn hay Mẫu Sơn, nhiệt độ còn thấp hơn. Còn các tỉnh thuộc Đồng Bằng và thủ đô Hà Nội, nhiệt độ cũng chỉ dao động từ 15 đến 16 độ. Trong ngày hôm nay, miền Bắc vẫn duy trì trời nhiều mây, không có mưa, nhiệt độ trong ngày hôm nay được dự báo sẽ tăng khá chậm. Toàn vùng ở ngưỡng trời rét, riêng khu vực vùng núi có nơi ở ngưỡng rét đậm. Ở miền Trung trong ngày hôm nay, một dọc từ Nam Nghệ An trở vào đến Bình Định, thậm chí xuống cả Phú Yên, đều sẽ có mưa. Trong đó những nơi như là Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam hay Quảng Ngãi sẽ có mưa vừa, có nơi mưa to và dông với lượng từ 15 đến 30mm. Cùng với những cơn mưa thì nhiệt độ trong ngày hôm nay ở Trung Bộ khá thấp. Các tỉnh Bắc Trung Bộ là Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh, nhiệt độ đều chỉ dưới 20 độ. Vùng từ Quảng Bình trở vào đến Quảng Ngãi, nhiệt độ là 21 đến 24 độ. Các tỉnh Bình Định đến Phú Yên, nhiệt độ ở ngưỡng từ 25 đến 27 độ. Còn khu vực Khánh Hòa, Ninh Thuận và Bình Thuận, nhiệt độ phổ biến từ 28 đến 30 độ. Thời tiết các tỉnh ở phía Nam hôm nay cũng dịu mát hơn. Ở Nam Bộ không còn nắng nóng nữa. Nhiệt độ hầu khắp đều phổ biến từ 31 đến 33 độ. Trong khi đó ở Tây Nguyên nhiệt độ là 29 đến 32 độ. Về chiều tối, Nam Bộ và Tây Nguyên có mưa ở một vài nơi nhưng lượng mưa không nhiều.
Đến đây thì bản tin thời sự sáng của Radio Nhân Dân xin được khép lại.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.